Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 11. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam mới tuyên bố Hà Nội vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc.
Về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi xin trình bày khái quát 6 chữ, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh, không chỉ với Trung Quốc mà với tất cả các nước.
Lời của ông Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị nghe chi tiết cùng tin Thượng viện Mỹ chính thức chuẩn thuận tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam lan ở đây. Nhưng trước hết, Hoài Hương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Pháp nhận diện công dân thứ nhì trong băng video của nhà nước Hồi giáo. Đánh bom tự sát tại vùng Kurdistan của Iraq, 4 người thiệt mạng. Tổng thống Nga tuyên bố Moscow muốn có một mối quan hệ với Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như bài học từ và thành ngữ tiếng Anh. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin thế giới chi tiết. Xin mời Hoài Hương.
Các giới chức Pháp cho hay họ đã nhận diện được công dân Pháp thứ nhì trong số các phần tử chủ chiến có mặt trong băng video chiếu chiếc đầu bị chặt của nhân viên cứu trợ Mỹ và cảnh chặt đầu của ít nhất 18 binh sĩ Syria. Phát biểu hôm nay trong một chuyến đi thăm Australia, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận là có 2 công dân Pháp trong băng video do nhà nước Hồi giáo phổ biến. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Các nhà điều tra nói họ tin rằng người Pháp thứ nhì là một thanh niên 22 tuổi, cư ngụ tại một khu ngoại ô của Paris, đã sang Syria cách đây một năm. Hôm thứ Hai, các giới chức xác nhận lý lịch của người Pháp đầu tiên trong băng video là Maxime Ocha, một thanh niên cũng 22 tuổi, đã sang Syria hồi năm ngoái. Tổng thống Hollande nêu bật nguy cơ của việc giới trẻ có thể bị các phần tử chủ chiến tẩy não ở nước ngoài. Quay sang Iraq, một kẻ đánh bom xe liều chết đã tấn công thủ phủ của vùng Kurdistan ở phía bắc Iraq, giết chết ít nhất 4 người. Vụ nổ tại Erbil hôm nay xảy ra gần một khu công ốc của chính phủ, bỏ lại những chiếc xe bị cháy đen và những mảnh vụn vương vãi trên các đường phố. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Các lực lượng Iraq và các chiến binh Peshmerga người Kurd trong thời gian gần đây đã chiến đấu chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, đã tràn sang nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trước đó trong năm. Các vụ đánh bom xe rất phổ biến tại những nơi như thủ đô Baghdad của Iraq, tuy nhiên lại ít thường xuyên hơn tại vùng của người Kurd. Vụ đánh bom hôm nay là cuộc tấn công tệ hại nhất từng xảy ra trong khu vực tính từ tháng 9 năm ngoái. Nói chung, Iraq đã chứng kiến bạo lực gia tăng trong năm 2014. Các dữ liệu từ Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Iraq cho thấy là hơn 13.000 thường dân và thành viên của các lực lượng an ninh đã bị giết tính cho tới cuối tháng 10 năm nay. Con số này tượng trưng cho tỷ lệ tăng 75% so với cùng kỳ năm 2013. Chuyển sang tình hình Trung Đông, các lực lượng an ninh Israel đã phá hủy căn nhà của một người đàn ông Palestine đã giết 2 người trong một cuộc tấn công tại một trạm xe điện hồi tháng trước. Vụ phá hủy được thực hiện vào sáng sớm hôm nay tại khu vực Silwan ở đông Jerusalem đã để lại những căn phòng chất đầy gạch vụn. Từ căn nhà này, người ta có thể nhìn thấy ngôi đền mà người Hồi giáo gọi là Al-Aqsa, địa điểm linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo, trong khi đối với người Do Thái, ngôi đền này là Temple Mount, nơi mà các vụ đụng độ và biểu tình phản đối đã gia tăng trong những tháng gần đây, cùng với những căng thẳng tại những nơi khác. Các lực lượng an ninh đã ra tay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi phá hủy nhà cửa của 2 người Palestine đã sát hại 5 người tại một nhà thờ Do Thái giáo hôm thứ Ba. Ông Netanyahu còn nói rằng nên đẩy nhanh công tác phá hủy nhà cửa của những kẻ có liên hệ tới những vụ tấn công trước đó. Hội Ân xá Quốc tế đã lên án chiến thuật này. Họ mô tả đây là một biện pháp trừng phạt tập thể đi ngược với luật pháp quốc tế nhắm vào gia đình của những nghi can. Hội Ân xá Quốc tế cùng lúc cũng lên án những người đã thực hiện vụ tấn công vào nhà thờ Do Thái giáo. Họ nói rằng hành động đó cho thấy một thái độ hoàn toàn coi thường những nguyên tắc nhân đạo căn bản.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên án vụ tấn công vào một nhà thờ Do Thái ở Jerusalem làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Hoa Kỳ. Ông Obama nói đó là một thảm kịch cho cả Israel lẫn Hoa Kỳ. Trong khi ông Obama kêu gọi các bên Israel và Palestine hạ thấp căng thẳng và từ bỏ bạo lực, một chuyên gia về khu vực gợi ý rằng vụ việc mới nhất này chỉ có tác dụng nêu bật sự thất bại của tiến trình hòa bình. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tổng thống Obama nói hai kẻ tấn công người Palestine đã hành động một cách tàn ác và vô ý nghĩa khi tấn công những tín đồ vô tội trong lúc họ đang cầu nguyện tại khu phố Hanof ở Tây Jerusalem và lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ gay gắt nhất.
Tragically, this is not the first loss of life that we have seen in recent months.
Điều bi thảm là đây không phải là vụ tổn thất sinh mạng đầu tiên mà chúng ta thấy trong những tháng gần đây. Có quá nhiều người Israel đã chết, quá nhiều người Palestine đã chết. Và vào thời điểm khó khăn này, tôi nghĩ điều quan trọng cho cả người Palestine lẫn người Israel là phải tìm cách hợp tác với nhau để hạ giảm căng thẳng và từ bỏ bạo lực.
Tổng thống nói những hành vi tàn nhẫn như thế tiêu biểu cho hình thức cực đoan đe dọa đưa toàn vùng Trung Đông vào một vòng xoắn ốc rất khó mà thoát ra được. Phát biểu từ London hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lên án điều ông gọi là một hành vi khủng bố đơn thuần. Ông nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas là những người cùng lên án vụ tấn công. Ông Kerry kêu gọi giới lãnh đạo Palestine tiến hành các biện pháp nghiêm túc để kiềm chế mọi sự kích động và thể hiện hình thức lãnh đạo cần thiết để đưa vùng này vào một con đường khác. Các cuộc hòa đàm do Hoa Kỳ đứng ra làm trung gian đã sụp đổ hồi tháng 4. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ việc đáng chê trách hôm thứ Ba và cảnh báo rằng tình hình liên tục xấu đi ở thực địa chỉ làm gia tăng thêm sự cấp thiết đối với các nhà lãnh đạo của cả hai bên phải đưa ra các quyết định khó khăn để thúc đẩy sự ổn định và bảo đảm an ninh dài hạn cho cả người Israel lẫn người Palestine. 4 nạn nhân trong vụ tấn công là người Israel mang hai quốc tịch, trong đó có 3 người Mỹ và 1 người Anh. Tất cả đều là giáo sĩ Do Thái. Nạn nhân thứ 5 là một cảnh sát viên Israel. Ông Jonathan Bean là anh em rể của một trong các nạn nhân, giáo sĩ Do Thái Carmen Levine, 55 tuổi.
Perhaps the saving grace was that because of his commitment to the land of Israel, commitment to being in Jerusalem.
Có lẽ điều ân phước là nhờ vào sự cam kết của anh ấy với mảnh đất Israel, cam kết ở lại Jerusalem, mà anh ấy đã đi theo con đường. Lẽ ra anh ấy đã muốn đi. Đó là đến cầu nguyện cho mảnh đất Israel ở Jerusalem.
Tại Học viện Do Thái Hyman Brand ở Kansas City thuộc bang Missouri, giáo sĩ Do Thái Daniel Rakoff đã tuyên dương 2 trong 3 người Mỹ, ông Levine và giáo sĩ Moshe Twersky, 59 tuổi. Cả hai có liên hệ mật thiết với trường.
Both of these men personified Jewish ideals and values and were deeply committed.
Cả hai người này đại biểu cho các lý tưởng và giá trị của người Do Thái và họ đều có cam kết sâu xa với gia đình của họ. Họ sẽ được những người phối ngẫu, con cháu và toàn thể cộng đồng Do Thái thương tiếc.
Người Mỹ thứ 3 được xác nhận là giáo sĩ Ariel Kupinski, 43 tuổi. Tại London, một người chị em họ của giáo sĩ Abraham Goldberg, bà Michelle Hirschfield, mô tả vị giáo sĩ 68 tuổi này là rất khoan dung và không có thành kiến.
He was a religious Jew. He was not a fanatical religious Jew, but he felt that this.
Anh ấy là một tín đồ Do Thái thuần thành. Anh ấy không phải là một người Do Thái cuồng tín, nhưng anh ấy cảm thấy đây là nơi anh ấy muốn nuôi dạy con cái, rằng anh ấy đã lớn lên trong nền giáo dục dành cho người theo đạo Do Thái và anh ấy cảm thấy đây là nơi một người Do Thái nên sinh sống.
Vụ tấn công ngày thứ ba là vụ mới nhất trong một loạt các vụ việc đã làm tăng thêm căng thẳng ở Jerusalem và vùng Tây Ngạn. Chuyên gia về khu vực và là giáo sư sử học Michael Frisbeck của trường đại học Randolph-Macon ở Virginia nói vụ việc nêu bật khái niệm, nhất là trong nhiều người Palestine, rằng tiến trình hòa bình đã chết.
Thẩm quyền Palestine bị coi như thất bại. Tổ chức giải phóng Palestine, mà trên thực tế là tham gia vào các cuộc thương thuyết hòa bình với Israel chứ không phải thẩm quyền Palestine, mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng, cũng đã thất bại. Hamas và điều mà họ cho là một sự lựa chọn khác. Dĩ nhiên, chúng ta trong cuộc chiến ở Gaza mùa hè này nghĩ rằng sự chọn lựa đó dẫn tới bạo động nhiều hơn. Tôi nghĩ người Palestine bình thường cảm thấy rằng cuộc chiếm đóng của Israel đã tiếp tục, tình hình ở Jerusalem tiếp tục tệ hại hơn, và trong một ý nghĩa nào đó thì tất cả những điều dự phóng đều tắt ngấm. Đối với người Israel thì chúng ta có thể đúng ra là vẫn theo tình trạng cũ, nhưng với một trọng tâm khác đi. Theo quan điểm của họ thì vấn đề là có một đối tác cho hòa bình hay không, có hy vọng nào hay không.
Ông Fischbach nói đây là hậu quả của thất bại trong tiến trình hòa bình ở Oslo năm 1993, mà cả hai phía Israel và Palestine đã ký nhắm mục đích chấm dứt mấy chục năm thù nghịch. Ông Fischbach lo ngại rằng phản ứng gay gắt của Israel trước vụ tấn công hôm thứ Ba sẽ không những kích động thêm các vụ tấn công mà còn gây ra những vấn đề với các đồng minh lâu đời của nhà nước Do Thái như Hoa Kỳ.
Sang tin châu Á, cảnh sát ở Hồng Kông đã đụng độ với những người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà của Viện Lập pháp vào sáng sớm ngày hôm nay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi từ Hồng Kông gửi về.
Những người biểu tình đã dùng những rào cản chặn đường để đập vỡ cửa kính của tòa nhà của Viện Lập pháp. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người vào được bên trong. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui và thuốc xịt hơi cay mắt để tìm cách đẩy lùi những người biểu tình. Có ít nhất 4 người biểu tình bị bắt và 3 nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ. Một người biểu tình tên Meko Chan phát biểu như sau.
Đã 50 ngày nay rồi mà chính phủ vẫn không chịu lắng nghe ý kiến của chúng tôi. Họ tiếp tục hội họp mỗi ngày. Những nhà làm luật nhảm nhí tiếp tục nói những chuyện nhảm nhí. Không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ chúng tôi phải làm. Và ngày hôm nay, vì án lệnh của tòa, một số rào cản đã được dỡ bỏ. Nếu một cuộc cách mạng bị thất bại chỉ vì những án lệnh, thì đó không thể gọi là một cuộc cách mạng. Đó là một cuộc cách mạng không thể nào xấu xa và đáng hổ thẹn hơn.
Một số các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ và những nhân vật lãnh đạo cuộc biểu tình đã lên án việc tìm cách xông vào trụ sở của Viện Lập pháp và họ kêu gọi những người biểu tình giữ vững nguyên tắc bất bạo động. Nghị viên Emily Law phát biểu như sau.
Those people, that sort of action has nothing to do with us. They are not what
Những người đó, những hành động đó không có hề có liên can với chúng tôi. Họ không phải là những người mà chúng tôi tin là tham gia cuộc cách mạng dù. Và chúng tôi thật tâm hy vọng là phong trào này sẽ mạnh mẽ tiến tới, nhưng với một cung cách hòa bình và bất bạo động.
Ông Alan Lương, lãnh tụ của đảng Công dân, cũng có một ý kiến tương tự.
Họ hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc tranh đấu cho quyền phổ thông đầu phiếu, thật sự trong tinh thần hòa bình và bất bạo động. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc cách mạng dù. Chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người dân Hồng Kông tranh đấu cho quyền phổ thông đầu phiếu đừng quên những ý định ban đầu của mình.
Ngày hôm qua, những người biểu tình đã đứng yên trong lúc giới hữu trách dọn dẹp một phần của một địa điểm mà người biểu tình đã chiếm từ cuối tháng 9. Các viên tùy phái của tòa án đã chấp hành một án lệnh để dỡ bỏ những rào cản trên đường phố gần khu trụ sở chính phủ. Một số người biểu tình đã mang lều trại và những vật dụng khác của họ tới một địa điểm mà cảnh sát để yên ở gần đó. Cũng trong ngày hôm qua, ông Chan Kim-man, một trong những người khởi xướng phong trào chiếm trung, kêu gọi những người biểu tình ngồi lì hãy tập trung vào các trụ sở chính phủ và Viện Lập pháp. Ông nói rằng mục tiêu là giảm bớt sự phiền phức cho sinh hoạt của dân chúng và tìm cách để tranh thủ sự ủng hộ cho phong trào dân chủ trong dài hạn. Một số người biểu tình ở khu Admiralty nói với đài VOA rằng mặc dù họ tôn trọng đề nghị của ông Chan Kim-man, nhưng ông ấy không đại diện cho họ. Một thiếu nữ biểu tình họ Hà phát biểu như sau.
Tôi
nghĩ rằng điều đó không liên hệ gì tới quyết định của chúng tôi về vấn đề có nên rời khỏi địa điểm biểu tình hay không.
Tuần trước, một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh cho người biểu tình rời khỏi khu Admiralty và một địa điểm khác ở khu Mông Cốc nằm ở phía bên kia của bến cảng. Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Họ đã xuống đường biểu tình và chiếm cứ nhiều đường phố sau khi Quốc hội Trung Quốc hồi cuối tháng 8
tuyên bố rằng tất cả các ứng cử viên trong cuộc bầu cử trưởng quan hành chánh Hồng Kông phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, Đài VOA có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tin về Việt Nam. Việt Nam vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tuyên bố như vậy ngày hôm nay, trong khi được chất vấn tại Quốc hội về quan điểm của chính phủ liên quan tới nhiều khía cạnh về cuộc tranh chấp Biển Đông. Ông Dũng nhấn mạnh thêm rằng Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi là láng giềng, nên Hà Nội, theo lời ông, mong muốn hai nước luôn chân thành hợp tác để gìn giữ hòa bình ổn định, hợp tác cùng có lợi, cùng thịnh vượng, thực hiện một cách thực chất phương châm 16 chữ, tinh thần bốn tốt để đem lại lợi ích cho cả hai nước. Ngoài ra, cũng giống như những lần phát biểu trước ở trong và ngoài nước, Thủ tướng Dũng nói rằng Việt Nam muốn giải quyết các tranh chấp với Bắc Kinh theo Công ước Quốc tế Luật Biển, thỏa thuận giữa cấp cao giữa hai nước. Ông Dũng nói thêm.
Về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau từ khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam, vấn đề khó, nhưng mà tôi xin trình bày khái quát 6 chữ, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh, không chỉ với Trung Quốc mà cả với tất cả các nước. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hòa bình, ổn định. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thịnh vượng, bảo vệ cái độc lập, chủ quyền, thiêng liêng của đất nước.
Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng cho rằng đề xuất thành lập Bộ Kinh tế Biển phụ trách về các vấn đề như bảo vệ chủ quyền, khai thác dầu khí, vận tải, du lịch biển, quốc phòng, phát triển kinh tế biển là điều khó khả thi. Khi được hỏi về kế sách không đánh mà thắng của Trung Quốc, mở rộng các đảo tranh chấp, ngay trong khi chưa rút giàn khoan dầu gây tranh cãi, cũng như phương thức đối phó của Việt Nam, ông Dũng nói.
Đảo Gạc Ma và một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1988. Và trong cái tình thế lúc đó, chúng ta đã cùng với các nước ASEAN ký với Trung Quốc cái tuyên bố chung về thái độ ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông, gọi tắt là DOC, là các bên giữ nguyên hiện trạng, không làm phức tạp thêm, mọi tranh chấp thì giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực, không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực để giải quyết. Còn cái việc Trung Quốc bồi lấp biển ở đảo Chữ Thập thành một cái đảo mà lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, khoảng 49 hectare, lớn hơn cái đảo Ba Bình mà lâu nay chúng ta biết là lớn nhất hiện nay. Lập trường của chúng ta là chúng ta phản đối điều này, vì điều này đã vi phạm điều 5 của tuyên bố DOC, tức là tuyên bố về thái độ của các bên, ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên ký kết với các nước ASEAN. Lập trường này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao chúng ta đã nhiều lần nêu rõ lập trường.
Trong phần chất vấn ông Dũng, một số đại biểu Quốc hội đã nêu cụ thể về giàn khoan dầu mà Trung Quốc đưa vào nơi mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Trong phiên họp hồi tháng 6, khi Hà Nội và Bắc Kinh vẫn đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu này, Quốc hội Việt Nam đã không ra nghị quyết về Biển Đông như kỳ vọng của nhiều đại biểu và của người dân. Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhưng từ đó cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa có bước đi cụ thể ngoài các tuyên bố tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý. ông Ted Osius chính thức trở thành đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức chuẩn thuận nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ông Ted Osius đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngày hôm qua sau nhiều tháng trì hoãn. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã được ông Obama đề cử tới Hà Nội thay thế người tiền nhiệm là ông David Shear hồi tháng 5. Ông Shear đã rời Việt Nam nhiều tháng trước để trở về Mỹ nắm giữ vị trí trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong phiên điều trần nhằm được chuẩn thuận hồi tháng 6 vừa qua, ông Osius đã đề cập tới các vấn đề mà Mỹ quan tâm trong quan hệ với Việt Nam như nhân quyền, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Biển Đông và lệnh cấm vũ khí sát thương. Ông nói rằng năm 2014 là năm thuận lợi nhất để phát triển mối băng giao Việt-Mỹ.
That as well as the strategic situation that the Vietnamese are facing in the South China Sea.
Ông nói rằng ngoài vấn đề TPP, tình thế chiến lược mà Việt Nam đang phải đối mặt ở Biển Nam Trung Hoa đồng nghĩa với việc là nếu chúng ta muốn thúc đẩy việc quản trị tốt đất nước và tôn trọng pháp quyền, nhân quyền, thì giờ là lúc để làm điều đó. Ông nói thêm rằng không có thời điểm nào tốt hơn năm nay, nhất là khi Việt Nam tỏ ra mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với chúng ta. Dẫu vậy, ông Osius thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn phải đối mặt với các khác biệt thật sự, nhất là về nhân quyền. Nhà ngoại giao kỳ cựu này nói thêm rằng ông sẽ thẳng thắn và trực tiếp nói với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội rằng việc chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền sẽ làm cho họ mạnh hơn chứ không phải yếu đi, đồng thời tiềm năng của mối quan hệ đối tác cũng sẽ phát triển. Ông Osius là một viên chức chuyên nghiệp của ngành ngoại giao hàm tham tán công sứ. Gần đây nhất, ông là phó giáo sư tại Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013. Ông từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2001. Trong một bài viết sau khi Thượng viện chuẩn thuận ông Osius, tổ chức có tên gọi Human Rights Campaign cho biết là nhà ngoại giao kỳ cựu này đã trở thành giới chức đồng tính thứ 7 của Mỹ, trở thành đại sứ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Barack Obama.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat tiếp tục đối mặt với vấn đề pháp lý vì không ngăn chặn được những khoản thua lỗ lớn và những vụ tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo gây nhiều tranh cãi. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Coben của đài VOA ở Bangkok, Bộ Tài chính Thái Lan ước tính chính phủ đã chi tiêu hơn 21 tỷ đô la cho các chương trình trợ giá lúa gạo trong 10 năm qua. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Chương trình trợ giá lúa gạo do cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat và đảng phiêu thai của bà đề nghị là một trong những yếu tố giúp bà giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2011. Theo chương trình này, nông dân sẽ được trả một giá cố định cao hơn giá thị trường cho số lúa gạo mà họ sản xuất. Giới hữu trách hy vọng điều này giúp cho họ gia tăng sự kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu gạo và làm cho Thái Lan củng cố vị thế của nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nhưng các nước sản xuất lúa gạo trong khu vực như Ấn Độ, Việt Nam và Miến Điện đã gia tăng sản lượng và đã bán ra nhiều hơn trên thị trường thế giới so với những năm trước đây. Tình hình đó làm cho gạo Thái Lan bán không chạy và các khoản tiền trả cho nông dân bị trì hoãn. Chính phủ đã phải tồn kho số gạo dư dôi mà theo ước tính hiện đang ở mức 19 triệu tấn. Ông Viros Naranong, một nhà kinh tế học của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho biết, số lỗ lãi mà Bộ Tài chính ước lượng có thể tăng cao vì chính quyền nhân dân đang tính tới việc bán tống bán táng số gạo tồn kho.
Thật vậy, chuyện không tốt ở đây không phải chỉ là chính phủ của đảng phiêu thái đã không có đủ năng lực để bán gạo của họ. Mà theo dự kiến của tôi, hầu hết số gạo đó sẽ tiếp tục được tồn kho trong một thời gian rất lâu trước khi quân đội có thể giải quyết vấn đề.
Bộ Tài chính Thái Lan ước tính số thua lỗ của chương trình trợ giá gạo dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat là hơn 16 tỷ đô la. Họ nói thêm rằng, cộng chung với số thua lỗ của những chương trình tương tự từ năm 2004, tổng số thua lỗ của các chương trình trợ giá lúa gạo vượt mức 21 tỷ đô la. Những người chỉ trích chương trình này nói rằng tiền bạc của chính phủ cũng bị thất thoát rất nhiều vì nạn tham nhũng. Những người trong đảng của bà Jing Luck khăng khăng cho rằng những người hưởng lợi của chương trình này chủ yếu là nông dân Thái Lan. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ thuộc phe đối lập đã phổ biến những bản báo cáo chi tiết về chương trình này dựa trên thông tin của các giới chức chính phủ và các ngân hàng quốc doanh. Ông Warren Dutch Gitt V. Grom thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng những vụ tham nhũng có dính líu tới những công ty xay lúa, các ngân hàng do nhà nước làm chủ và những viên thanh tra của chính phủ được phái tới kiểm tra phẩm chất lúa gạo. Những hợp đồng mua bán gạo giữa chính phủ với chính phủ thường được gọi là G2G cũng có vấn đề.
But the service also collapse. This why bad quality of life, yellow white or the
người thanh tra cũng tham nhũng, chính vì vậy mà gạo xấu, gạo vàng hay gạo của Campuchia và Miến Điện được mang đi tồn kho. Và rốt cuộc khi chính phủ bán gạo, họ cũng tham nhũng. Những hợp đồng G2G là giả, không thật.
Bà Jing Luck từng đứng đầu Ủy ban giám sát chương trình chợ giá gạo và đang đối mặt với những cáo giác phạm tội bất cẩn. Bà phải ra trước Quốc hội vào ngày 28 tháng này. Và trong trường hợp bị luận tội, bà sẽ bị cấm không được hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Kinh tế gia Viros cho rằng hành động của Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng nhắm vào bà Jing Luck dường như có tính chất chính trị, vì họ chỉ dựa trên một lập luận không mấy vững mạnh là bà phải chịu trách nhiệm vì bà giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lúa gạo Quốc gia. Tuy nhiên, ông Warren của Đảng Dân Chủ nói rằng hành động pháp lý chống bà Jing Luck có thể thành công, một phần là vì nhiều nông dân đã cảm thấy tức giận vì họ không được chính phủ trả tiền đúng hạn.
Finally, I believe the impeachment is successful and the criminal, the high court.
Tôi tin rằng việc luận tội sẽ thành công và vụ án hình sự ở tòa trên, tôi tin rằng rốt cuộc cũng sẽ thành công. Cả hai cách, người nghèo cùng đồng ý với tòa án. Các chính phủ phải nhận lãnh trách nhiệm đối với những vụ tham nhũng.
Các nhà xuất khẩu gạo tư nhân tiếp tục tin rằng Thái Lan sẽ phục hồi vị thế của nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới trong vài năm tới đây. Các chuyên gia dự đoán Thái Lan sẽ xuất khẩu từ 10 đến 12 triệu tấn gạo trong năm 2014, xấp xỉ con số 10 triệu tấn của Ấn Độ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tuyên bố nước ông muốn có một mối quan hệ với Hoa Kỳ được đặt trên sự tôn trọng, một ngày sau khi ông tố cáo Hoa Kỳ là tìm cách khuất phục nước Nga. Lên tiếng tại buổi lễ trình ủy nhiệm thư của một số tân đại sứ tại Nga ở Điện Kremlin, ông Putin nói Nga đã sẵn sàng để hợp tác một cách thực tiễn với Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng đối với những lợi ích của nhau, dựa trên quyền bình đẳng và không can thiệp vào nội tình của nhau. Ông Putin nói hai nước Mỹ và Nga có trách nhiệm đặc biệt phải duy trì an ninh và ổn định, chống lại những thách thức và mối đe dọa toàn cầu. Tân đại sứ Mỹ tại Nga John Taft có mặt trong nhóm các vị đại sứ trình ủy nhiệm thư lên nhà lãnh đạo Nga. Hôm qua phát biểu trước một cử tọa gồm những người ủng hộ ông ở Moscow, ông Putin nói Hoa Kỳ đang tìm cách đặt nước Nga dưới quyền kiểm soát của mình và giải quyết những vấn đề của Mỹ trong khi phương hại tới các quyền lợi của nước Nga. Tối hôm qua, Ngoại trưởng Đức đã gặp ông Vladimir Putin tại Moscow để thảo luận về Ukraine sau khi Tổng thống Nga ngỏ lời mời Ngoại trưởng của Đức vào giờ chót. Ông Frank-Walter Steinmeier đã trao đổi với ông Putin trong 75 phút vào chiều tối hôm qua, mặc dù những chi tiết của cuộc đối thoại này không được tiết lộ. Sau một buổi họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Steinmeier nói không có lý do gì để có thể lạc quan về tình hình hiện tại. Trước khi rời Kiev hôm thứ Ba, ông Steinmeier kêu gọi tất cả các bên trong cuộc tranh chấp ở Ukraine hãy tuân thủ một thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết giữa chính phủ Ukraine và phe nổi dậy thân Nga. Cuối tuần qua, ông Putin đã phải nghe các lãnh đạo phương Tây, kể cả Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada và Thủ tướng Úc Tony Abbott chỉ trích những hành động của Nga tại Ukraine tại hội nghị G20 tổ chức ở thành phố Brisbane của Úc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói nước ông đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện với nước Nga. NATO nói Nga đã thực hiện một hành động nghiêm trọng để tăng cường sức mạnh quân sự cả bên trong Ukraine và dọc theo biên giới chung với nước này. Moscow đã liên tục bác bỏ tố cáo cho rằng họ đã trực tiếp hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Moscow mô tả các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh các phần tử ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột kéo dài 7 tháng tại Ukraine đã giết chết 4.100 người và gây thương tích cho gần 10.000 người. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời thủ đô Washington để thực hiện chuyến công du 5 ngày, sẽ bao gồm các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo tại Ukraine vào cuối tuần này. Một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói rằng, vào ngày thứ Sáu, Phó Tổng thống Biden sẽ bày tỏ những quan ngại của Hoa Kỳ về những hành động của Nga, tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngưng bắn Minsk đã đạt được với Ukraine hôm 5 tháng 9. Thỏa thuận này quy định một cuộc ngưng bắn giữa Kiev và các phần tử ly khai thân Nga. Tòa Bạch Ốc nói Nga đã không thực hiện những hành động đáng kể nào để thi hành những nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận Minsk, như rút tất cả các binh sĩ Nga ra khỏi Ukraine và ngưng dòng chảy của những kẻ đánh thuê các vụ vận chuyển vũ khí và thiết bị ngang qua biên giới. Hoa Kỳ nói Moscow còn không cho phép một toán quan sát viên quốc tế tới giám sát đường ranh giới quốc tế giữa Nga và Ukraine. Trong thời gian lưu lại Ukraine, Phó Tổng thống Biden sẽ chủ trì một cuộc hội thảo bàn tròn về công tác chống tham nhũng và các biện pháp cải cách pháp lý. Chuyến đi của ông Biden còn bao gồm những chặng dừng chân ở Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ. Một dự luật mà nếu được thông qua sẽ chấm dứt các hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, tức NSA, thu thập hàng loạt những cuộc điện đàm của người Mỹ, đã bị đánh bại tại Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba. Thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ kiểm soát biểu quyết với 58 phiếu thuận, 42 phiếu chống để đưa dự luật ra chính thức tranh luận, chỉ thiếu có 2 phiếu so với đa số phiếu cần thiết là 60 phiếu. Dự luật này được gọi là đạo luật Freedom USA. Nếu thành luật sẽ đòi hỏi NSA phải có chắt tòa trước khi được phép thu thập các dữ kiện, và ngay cả trong trường hợp được phép, lệnh này cũng chỉ áp dụng cho một cá nhân riêng lẻ mà thôi. Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa nắm giữ trước đó đã thông qua phiên bản riêng của họ về dự luật này. Dự luật đã được soạn thảo sau khi cựu nhân viên hợp đồng của NSA là Edward Snowden tiết lộ chương trình thu thập thông tin hàng loạt này hồi năm 2013. Mặc dù Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ không thu thập nội dung của các cuộc điện đàm, tuy nhiên những tiết lộ về chương trình này đã khơi lên hành động phản kháng trong giới hoạt động bênh vực quyền công dân. Những người này cho rằng chương trình theo dõi của NSA vi phạm quyền riêng tư của các công dân Mỹ. Một giới chức của Ngân hàng Thế giới nói rằng dịch Ebola sẽ không gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế Tây Phi như người ta lo sợ trước đây, nhờ các nỗ lực kiềm chế có hiệu quả. Phát biểu trước một cử tọa ở Johannesburg hôm nay, ông Francisco Ferreira, kinh tế gia trưởng đặc trách châu Phi của Ngân hàng Thế giới, nói rằng ông dự kiến tổn phí của dịch Ebola sẽ nằm trong khoảng từ 3 tỷ tới 4 tỷ đô la. Tháng 10 vừa rồi, Ngân hàng Thế giới nói tác động kinh tế của Ebola có thể cao hơn lên tới 32 tỷ đô la nếu virus Ebola lây lan đáng kể ra ngoài biên giới các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone là ba nước nơi dịch Ebola hoành hành nghiêm trọng nhất.
Tin y tế, chính phủ Ukraine đang đe dọa sẽ ngưng cấp ngân khoản cho các bệnh viện và các dịch vụ y tế tại các khu vực miền đông Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử ly khai được Moscow hậu thuẫn. Sự kiện này khiến các phần tử nổi dậy gấp rút tìm cách bù đắp cho sự thiếu hụt, giữa lúc có những dấu hiệu cho thấy một số dân địa phương muốn quay trở lại tình trạng bình thường. Từ Donetsk, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Bộ trưởng Y tế của nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, bác sĩ chuyên khoa thận Viktor Kuskovoy, đang nắm trong tay phần lớn số phận của cuộc nổi dậy thân Moscow. Chính phủ Ukraine cho biết họ sẽ đình chỉ việc cấp ngân khoản cho các bệnh viện và các bác sĩ ở những vùng do quân nổi dậy chiếm đóng ở miền đông, và nếu các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn, không duy trì được các dịch vụ y tế cũng như các dịch vụ công cộng khác bị cắt ngân sách, thì họ sẽ có nguy cơ đứng trước phản gay gắt của cư dân trong vùng Donbass, và đó chính là điều Kiev hy vọng sẽ xảy ra. Ông Kuchkovoy nói rằng phe nổi dậy đã sẵn sàng trước vụ bị cắt ngân sách và đang tìm cách tối ưu hóa các nguồn lực của mình. Ông nói họ đang theo dõi 193 cơ sở y tế nằm dưới sự kiểm soát của họ và đưa viện trợ nhân đạo nhận được, chủ yếu của Nga, đến những nơi cần thiết nhất. Họ vốn đã có 15.000 bệnh nhân và có khả năng để chăm sóc cho 20.000 người bệnh. Bác sĩ Kuchkovoy nói, ngay cả trước khi Kiev đưa ra thông báo cắt ngân khoản hồi cuối tuần trước, chính phủ Ukraine đã giảm thiểu việc hỗ trợ cho miền Đông. Nhiều bác sĩ và y tá trong những khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng đã không được lãnh lương nhiều tháng và ngân khoản của chính phủ trung ương không đều đặn, gây ảnh hưởng đến việc chữa trị cho các bệnh nhân bị ung thư, lao và AIDS. Hồi đầu tuần này, có các dấu hiệu cho thấy một số cư dân vùng Donbass bất mãn về vụ giằng co giữa Kiev với các phần tử đòi ly khai. Những vụ biểu tình nhỏ chống ly khai, chủ yếu do phụ nữ và những người về hưu tổ chức, đã bắt đầu xuất hiện. Các cuộc biểu tình gọi là chống đối chủ yếu nổi lên tại các thị trấn nhỏ. Tại Sverdlovsk hôm thứ Hai, khoảng 2.000 người đã tham gia một cuộc biểu tình chống ly khai và họ giơ các biểu ngữ ủng hộ Ukraine. Họ yêu cầu các binh sĩ của Nga mà phe đòi ly khai nói là những tình nguyện viên rời khỏi thành phố. Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk hôm nay bênh vực quyết định của chính phủ Ukraine cắt ngân sách dành cho các dịch vụ công cộng. Trong một bài viết đăng trên trang Facebook của ông lập luận rằng Nga là phía chịu trách nhiệm về mọi đau khổ bởi vì họ đã xúi dục cuộc nổi dậy bắt đầu ngay sau vụ lật đổ Tổng thống thân Nga là Viktor Yanukovych hồi mùa đông năm ngoái. Ông Yatsenyuk viết rằng Điện Kremlin chịu trách nhiệm về tai họa nhân đạo đang đe dọa xảy tới cho các vùng Donetsk và Luhansk. Ngay khi binh sĩ Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine, thì sinh hoạt sẽ bình thường trở lại ở vùng Donbass. Hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong vụ xung đột ở miền đông Ukraine, theo Liên Hiệp Quốc, và có hơn 10.000 người đã bị thương. Hiện chưa rõ là liệu phe nổi dậy mà ở Donetsk dường như tổ chức tốt hơn so với vùng Luhansk ở kế bên, có khả năng ứng phó với những thách thức nhân đạo trong những tuần lễ sắp tới hay không. Khi đang đứng xếp hàng để nhận đồ cứu trợ tại một trung tâm được một nhà tài phiệt địa phương tài trợ, bà Julia, 40 tuổi, nói rằng các ngân hàng cứu trợ do phe ly khai ở Donetsk điều hành không tốt và phân phát ít thực phẩm hơn.
Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 326. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học 234 và 235, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ để nhấn mạnh, tiếng Anh gọi là inversion. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ no sooner, nghĩa là ngay sau khi, để nhấn mạnh, hoặc như trong khoa tu từ Pháp, tiếng Anh gọi là rhetoric, để gây ấn tượng mạnh hay thuyết phục. Cũng dùng inversion trong những câu tả cảnh hay tả người trong các chuyện cổ tích. Nhưng ta thường dùng inversion khi đọc hay khi viết văn mà ít dùng trong văn nói. Để ôn lại, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh bằng hai cách. Cách thứ nhất là cách thông thường. Cách thứ nhì, nhấn mạnh và có trao đổi chủ từ và động từ. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói câu ấy cho đủ nghĩa. Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì điện thoại reo. I had scarcely stepped out of the house when the telephone rang. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu với chữ scarcely. Quý vị có trả lời là scarcely had I stepped out of the house when the telephone rang. Câu thứ hai, chưa bao giờ tôi thấy một căn phòng bừa bãi như vậy. I have never seen such a messy room. Hãy bắt đầu bởi never. Quý vị có trả lời là never have I seen such a messy room. Câu số 3, tôi say quá, đến nỗi về đến nhà mà tôi không nhận ra là nhà của tôi. Bắt đầu bởi chữ so. Quý vị có trả lời là so drunk was I that I got to my house front door but could not realize it was my own house. So drunk was I that I got to my house front door but could not recognize that it was my own. Sau đây là phần tiếp theo của bài trước. Sau negative adverbs và restrictive expressions, thí dụ như on no account hay là seldom, cần trao đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis để nhấn mạnh, thì thứ tự là quý vị còn nhớ là auxiliary verb tiếp theo bởi subject. Thí dụ như nhóm chữ mãi mới, mãi quá nửa đêm cô ta mới đi dự tiệc về. Not until after midnight did she come home from the party. Not until after midnight did she come home from the party. Tôi về nhà rồi mới nhận ra là tôi đã bỏ quên áo choàng ở tiệm ăn. Not until I got home did I realize that I left my coat at a restaurant. Thí dụ nữa là dùng chữ scarcely. Chữ này đã học ở trong bài trước. Nay ôn lại. Chỉ mới, vừa vặn hay là vỏn vẹn. Nhấn mạnh. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Normal, you would say, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Hay là khi nói, I stepped in the house just in time when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào nhà thì điện thoại reng. Vậy nhớ là cháu có trao đổi động từ và chủ từ ở action one. Tức là that I stepped in. Và sau scarcely dùng when. Khi dùng chữ scarce là tính từ khó kiếm, scarce, thì phân biệt với cách dùng chữ rare là quý hiếm. Thí dụ muốn nói quý hiếm, a rare book, một cuốn sách quý hiếm, valuable, có giá trị. Jobs for college graduates were scarce. Việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học thì hiếm. Trường hợp này có nghĩa là harder to get. Jobs for college graduates were scarce. Còn scarcely có nghĩa là almost not, hầu như không. My hometown was scarcely changed. It looks almost the same as when I left 20 years ago. Tỉnh lỵ nơi tôi sinh trưởng không thay đổi mấy như khi tôi rời đi cách đây 20 năm. Một thí dụ nữa là chữ not only but also. Thông thường thì nói, the robbers not only looted the shop, but also set fire to it. Không những bọn cướp chỉ hôi của trong tiệm mà thôi, chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Khi nhấn mạnh thì nói, not only did they loot the shop, but also set fire to it. Một nhóm chữ nữa là no sooner than, có nghĩa là vừa mới. Thì đã hay là ngay sau khi. No sooner had the mother come in than the children started arguing. Bà mẹ vừa bước vào nhà thì lũ con đã bắt đầu cãi nhau. Vậy chúng ta nhận xét là có hai hành động. No sooner tiếp theo bởi hành động thứ nhất. Action one, had the mother come in. Tiếp theo bởi then và tiếp theo bởi action two, the children started arguing. Và có trao đổi động từ và chủ từ action 1 và action 1 và action 2 cách nhau bởi than, T-H-A-N. và dùng thì past perfect, nghĩa là có had cộng với past participle ở action 1. Quý vị nghe lại. No sooner had the mother come in than the children started arguing. Chúng ta cũng dùng inversion trong trường hợp có comparative, có more đứng đầu, hay là có adjective có đuôi er. Thí dụ, more important than your personal essay is the SAT score. Quan trọng hơn bài luận văn tự sự là điểm thi của bài trắc nghiệm khả năng SAT. Thông thường thì quý vị nói, your SAT score is more important than your personal essay. Một thí dụ nữa là, nếu tôi là bạn thì tôi ở nhà ôn bài để thi ngày mai. Nếu muốn nhấn mạnh thì nói, were I you, I would stay home and review the lessons for the test tomorrow. Còn thông thường thì nói, if I were you, I would stay home and review the lessons for the test tomorrow. Và if I were you có thể nhấn mạnh mà nói là were I you. Nếu tôi nhớ sinh nhật của cô bạn gái của tôi, thì bây giờ cô đã không giận tôi. If I had remembered my girlfriend's birthday, she would not be mad at me now. Nếu muốn nhấn mạnh, quý vị có thể đổi lại. Had I remembered my girlfriend's birthday, she would not be mad at me now. Một thí dụ nữa về inversion là sau there, here he is, here are, hay là here comes, there go, cũng dùng inversion. Here is a good novel for you to read. Đây là cuốn tiểu thuyết hay để anh đọc. Here are the books that I don't need, and you can have them if you like. Đây là những cuốn sách tôi không cần dùng nữa, mà anh có thể lấy nếu anh muốn. Here comes my bus. See you later. Chuyến xe buýt của tôi đến rồi. Hẹn gặp lại bạn nhé. Vậy bây giờ chúng ta đến phần ôn lại. Những negative adverbs sau đây, khi đứng ở đầu câu để nhấn mạnh thì phải tráo đổi vị trí của động từ và chủ từ. Đó là những chữ never. Thí dụ như never have I seen such a wonderful movie, War and Peace. Chưa bao giờ tôi xem một cuốn phim hay như cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Chữ scarcely. Scarcely has my hometown changed. Tỉnh quê nơi tôi sinh trưởng vẫn chẳng thay đổi mấy. Hardly. Hardly had the game begun when the rain poured. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Not only, but also. Not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Jane không những là một nhạc sĩ có biệt tài, mà nàng còn là một người tính tình dễ thương. Little did I know. Thay vì nói, I did not know. On no account should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, không được tiết lộ bí mật của tôi. On no account must you open that door. Con yêu dâu xanh nói với người thiếu nữ, cấm cô không bao giờ được mở cửa phòng này. On no account must you open that door. Một chữ nữa là seldom, rất hiếm khi. Seldom have I read such a good novel. Rất hiếm khi tôi đọc một chuyện hay như vậy. Chúng ta cũng dùng inversion trong những câu tán thán, exclamation. Và trong những câu mô tả người hay cảnh, như trong những chuyện cổ tích, in exclamation and in literary descriptions, lời tán thán. Thí dụ, isn't it hot? Trời, sao nóng quá vậy? Haven't I got a surprise for you? Bạn có biết tôi sắp có một ngạc nhiên cho bạn không? Literary descriptions. Under the tree was a giant snoring like thunder. Nằm dưới tàn cây là một người khổng lồ, ngáy vang như sấm. In front of him stood a great castle. Trước mặt tên khổng lồ, sừng sững một tòa lâu đài to lớn. Under the tree was lying a giant, snoring like thunder. Nằm dưới tàn cây là một người khổng lồ, ngáy vang như sấm. In front of him stood a great castle. Trước mặt tên khổng lồ, sừng sững một tòa lâu đài to lớn. Sau đây là limited use of inversion, giới hạn của sự sử dụng, sự trao đổi giữa chủ từ và động từ. Ta dùng lối inversion khi viết văn và khi đọc văn, nhưng không dùng khi nói thường ngày. Xin lặp lại, không dùng khi nói thường ngày, ngoại trừ khi mấy nhà hùng biện dùng để thuyết phục người nghe. Để so sánh, để ý tới hai lối viết. Thí dụ quý vị muốn nói một câu, tôi vừa đến ga thì xe lửa tới. Tôi vừa đến ga thì xe lửa tới. Nhận xét là có hai hành động, một là tôi tới nhà ga, và hành động thứ hai là xe lửa tới. Có ba cách viết dùng no sooner, hardly và scarcely, nghĩa tương đương như là ngay sau khi. Khi nhấn mạnh, no sooner had I arrived at the metro station than the train came in. Hay là hardly had I arrived at the metro station when the train came in. Hay là scarcely had I arrived at the station when the train came in. Trong mẫu câu trao đổi động từ và chủ từ gọi là inversion đó, dùng then cho sooner, dùng when sau hardly hay là scarcely. Nhận xét nữa là dùng thì past perfect cho hành động 1, action 1, và dùng simple past cho hành động 2. Bài học về inversion mà quý vị học nhằm giúp quý vị nhận biết khi có những câu hỏi về cách viết câu văn trong những bài trắc nghiệm. Nghĩa là dùng trong văn viết, nhưng không nói thông thường hàng ngày. Cho nên cũng để diễn tả ý trên, cũng câu trên có thể nói như sau. Ồ, may quá, chút xíu nữa thì nhỡ chuyến xe điện ngầm. Quý vị có thể nói như sau đây. Oh, I'm so lucky. I got to the metro station just in time to board the train. Hay là cũng nói một cách khác. I just got there before the train. Hay là nói một cách khác. The train came in just after I got to the metro station. The train came in just after I got to the metro station. Hay quý vị có thể nói một cách khác. I had only got to the metro station when the train came in. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 1, 2, 3, 4. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Pakistan, gọi tắt là MUSD, đã tổ chức một cuộc thảo luận với đại sứ Hoa Kỳ và Pakistan Richard Olsen cùng với sinh viên và nhân viên học viện Việt Nam. Và đại sứ Olsen Muhammad Asghar, hiệu trưởng NUSD, vì tổ chức sự kiện này và ủng hộ những trao đổi và liên kết về mặt học thuật với các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ. Đại sứ Olsen nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Afghanistan và Pakistan hỗ trợ cho sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Một mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước chúng ta, Hoa Kỳ và Pakistan, là rất quan trọng cho sự ổn định trong khu vực và cho việc đạt được một tương lai thịnh vượng hơn cho người dân của chúng ta, đại sứ Olsen nói. Một trong những yếu tố hệ trọng nhất để đạt được sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực là kiến tạo một tương lai hòa bình và ổn định cho Afghanistan, ông nói. Đại sứ Hoa Kỳ nói về kết quả của tuyên bố về quan hệ đối tác lâu dài
ký kết giữa chính phủ Afghanistan và NATO năm 2010 để đem lại nền an ninh lâu dài, hỗ trợ về kinh tế và chính trị cho Afghanistan, và tầm quan trọng của những nỗ lực trong khu vực tiếp nối thành công của tuyên bố. Một nước Afghanistan ngày càng ổn định, hòa bình và có được mối quan hệ mang lại kết quả với các nước láng giềng sẽ là một đối trọng hiệu quả trước chủ nghĩa cực đoan. Một nước Afghanistan ổn định cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở Nam và Trung Á, ông nói. Đại sứ Olsen khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với Pakistan và khu vực, nói rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ can dự. Chúng tôi nhìn nhận vai trò của mình ở Afghanistan, Pakistan và khu vực là sự gắn bó lâu bền vì lợi ích an ninh. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Các giới chức Pháp cho hay họ đã nhận diện được công dân Pháp thứ nhì trong số các phần tử chủ chiến có mặt trong băng video chiếu cảnh chặt đầu 18 binh sĩ Syria và chiếc đầu bị chặt của nhân viên cứu trợ Mỹ. Từ Australia, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận là có hai công dân Pháp trong băng video do nhà nước Hồi giáo phổ biến. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Các nhà điều tra nói họ tin rằng người Pháp thứ nhì là một thanh niên 22 tuổi, cư ngụ tại một khu ngoại ô của Paris, đã sang Syria cách đây một năm. Người Pháp đầu tiên là Maxime Ocha, cũng là một thanh niên 22 tuổi. Một kẻ đánh bom xe liều chết đã tấn công thủ phủ của vùng Kurdistan ở phía bắc Iraq, giết chết ít nhất 4 người. Vụ nổ tại Erbil xảy ra hôm nay gần một khu công ốc chính phủ. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Các lực lượng an ninh Israel đã phá hủy căn nhà của một người đàn ông Palestine, đã giết 2 người trong cuộc tấn công vào một trạm xe điện hồi tháng trước. Vụ phá hủy được thực hiện sáng sớm hôm nay tại khu vực Silwan ở đông Jerusalem. Các lực lượng an ninh đã ra tay sau khi Thủ tướng Israel kêu gọi phá hủy nhà cửa của 2 người Palestine đã sát hại 5 người tại một nhà thờ Do Thái giáo hôm thứ Ba. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước ông muốn có một mối quan hệ với Hoa Kỳ được đặt trên sự tôn trọng lẫn nhau một ngày sau khi ông tố cáo Mỹ là đã tìm cách khuất phục nước Nga. Lên tiếng tại buổi lễ trình ủy nhiệm thư của một số tân đại sứ ở Nga, trong đó có tân đại sứ Mỹ ở Điện Kremlin, ông Putin nói Nga đã sẵn sàng để hợp tác một cách thực tiễn với Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng đối với các lợi ích của nhau, quyền bình đẳng, không can thiệp vào nội tình của nhau. Ông Putin nói hai nước có trách nhiệm đặc biệt phải duy trì an ninh và ổn định và chống lại những thách thức và mối đe dọa toàn cầu.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.